ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1337, lần thứ nhất làm nhiệm vụ, chuyển phát nhanh khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Hải khách sạn. Lúc này toàn bộ khách sạn bị một tầng khói đen che phủ. Tại khách sạn bên ngoài đã kéo đường ranh giới. Đèn báo hiệu lấp lóe. Súng ống đầy đủ cảnh sát tại đường ranh giới bên ngoài thủ vệ. Phụ cận đám người đã sơ tán. Tô Tầm đón xe taxi đi vào khách sạn. Nhưng không có ở bên ngoài trông thấy Trần Giao thân ảnh. Ngài là Tô Tiên Sinh đi. Trần Tiểu Thư để cho ta nói cho ngài. Nàng đã trước một bước tiến vào. Một cảnh sát đi tới nói với Tô Tầm. Ta đã biết. Tô Tầm nói xong cũng vội vàng vào quán rượu. Vừa mới đi vào, hắn liền cảm nhận được một loại thấu xương âm lãnh đập vào mặt. Như hàn băng thoa mặt. To như vậy trong tửu điếm an tĩnh đến đáng sợ. Theo lý thuyết không phải như vậy. Cái này không bình thường. Rốt cuộc trong tửu điếm khẳng định còn có cái khác khách trọ. Nhưng nghĩ đến là sự kiện linh dị, Tô Tầm nhưng lại cảm thấy lẽ ra như thế. Dạng này mới bình thường. Tô Tầm có chút lo lắng Trần Giao an toàn. Mặc dù nói nàng nếu là treo, chính đó cũng không cần trả nợ, tương đương với lấy 0.5 vạn khối. Nhưng Tô Tầm chưa từng là nông cạn như vậy người. Hắn nghĩ đến càng sâu. Đó chính là, nàng còn sống, mình chiếm hữu nàng, không chỉ có 5 vạn khối không dùng xong. Nói không chừng còn có thể lại mượn 50 vạn. Hắn từ nhỏ chính là như vậy thông minh. Khục, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Đạp 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 đạp, một loạt tiếng bước chân đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tô Tầm nhìn lại, chỉ thấy hai cái mặc Âu phục đen nữ nhân đi đến. Một cái ngang tai tóc ngắn, một cái giữ lại đuôi ngựa. Ngươi là một đội cái kia mới tới nam nhân. Ngang tai tóc ngắn đánh giá Tô Tầm. Hai đầu lông mày chứa khinh miệt, tựa hồ là có chút xem thường hắn. Ngươi đây là ánh mắt gì? Nam nữ bình đẳng, đối phương mới mở miệng. Tô Tầm liền đã hiểu, không phải cùng mình một tiểu đội, nam nhân, phế vật mà thôi, ta khuyên ngươi vẫn là trốn xa một chút, đừng kéo chúng ta lui lại. Tóc ngắn nữ hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng đuôi ngựa nữ sải bước hướng thang máy đi đến. Có rất nhiều nữ nhân xem thường nam nhân, nghe thấy lời này Tô Tầm tức giận đến toàn thân phát run. Ngày nắng to toàn thân mồ hôi lạnh tay chân lạnh buốt. Bọn hắn nam nhân đến tột cùng lúc nào mới có thể chân chính đứng lên. Hai nữ nhân chạy tới thang máy trước. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng thừa thang máy. Tô Tầm có ý tốt khuyên nói một câu. Căn cứ phim kinh dị định nghĩa. Đi thang máy vậy thì phải xảy ra chuyện. Còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ đạo chúng ta. Đuôi ngựa nữ lạnh lùng nói một câu. Trực tiếp bóp lại thang máy. Sau đó hai người đi vào. Ai? Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Tô Tầm lắc đầu, hướng thang lầu đi đến. Lúc này, trong thang máy, tóc ngắn nữ nhấn hạ chính là tầng 15. Kia là khách sạn phòng quan sát vị trí. Thật không biết lãnh đội trưởng nghĩ như thế nào. Thế mà để cái nam nhân tiến thứ 9 chỗ. Nam nhân ngoại trừ tại gặp được sự tình thời điểm thét lên cùng thêm phiền. Còn biết cái gì? Theo xong thang máy về sau. Tóc ngắn nữ hai tay ôm ngực, cau mày mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói. Đuôi ngựa nữ bĩu môi. Ai biết được, dù sao không đến chúng ta hai đội. Mắt không thấy tâm không phiền. Sẽ không phải là lãnh đội trưởng Tiểu Bạch Kiểm đi. Dáng dấp đẹp như thế. Tóc ngắn nữ lộ ra vẻ trêu tức. Đuôi ngựa nữ như có điều suy nghĩ. Có khả năng, tóc ngắn nữ cảm giác có đồ vật gì rơi trên mặt. Ngứa một chút. Theo bản năng sờ một cái, phát hiện là một chòm tóc, người tóc làm trên mặt ta, chấm, ta buộc lên đuôi ngựa đâu, làm sao có thể phiêu ngươi trên mặt đi, đuôi ngựa nữ tức giận nói, cái đó là, tóc ngắn nữ nói chuyện đồng thời, theo bản năng ngẩng đầu lưới bên trên nhìn một chút, con người đột nhiên co rụt lại, thang máy trên đỉnh, một nữ nhân như là cóc đồng dạng treo ngược ở phía trên. Nửa bên mặt đã nát giữa. Không có con mắt hai mắt vừa vặn cùng tóc ngắn nữ đối mặt. Thanh âm như là miếng sắt tại ma sát. Ta nhìn thấy ngươi. Một giây sau, tóc ngắn nữ đầu trực tiếp từ trên cổ rớt xuống. thi thể ầm vang ngã xuống đất. Máu tươi thuận thang máy khe hở thê thê róc rách chảy ra. Tạ Miêu, đuôi ngựa nữ kinh hô một tiếng. Cả người tay chân lạnh buốt, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Tại thang máy trên đỉnh, một mực có con quỷ. Nàng cố nén sợ hãi không có ngẩng đầu đi xem. Tư quỷ vừa mới nói qua câu nào. Nàng đại khái có thể đánh giá ra đây là một con cái gì loại hình quỷ. Trong hồ sơ ghi chép qua loại này quỷ, chỉ cần cùng nó trống rỗng con mắt đối mặt bên trên, liền sẽ bị giết chết. Đây cũng là nó năng lực một trong. Đuôi ngựa nữ trắng nõn tay phải đột nhiên biến thành bầm đen khô cạn. Móng tay sinh trưởng tốt, tựa như tay của người chết. Đây là nàng quỷ dị vật, một con cùng nàng thân thể tương dung quỷ thủ, đến từ một con lệ quỷ. Một giây sau, đuôi ngựa nữ cắn răng, cũng không ngẩng đầu lên, một tay hướng thang máy trên đỉnh chộp tới. Bắt lấy một thanh tóc, sau đó hung hăng lôi xuống. Một cái tay khác xuất ra một cái hộp ngọc. Nhưng một giây sau, đinh một tiếng, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Bị nàng chộp vào quỷ thủ bên trong quỷ cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại mấy sợi hôi thối tóc dài. Muốn chạy, nằm mơ, đầy cõi lòng sát khí đuôi ngựa nữ đuổi theo. Đồng thời, cửa thang máy khép lại. Vừa mới biến mất áo trắng nữ quỷ xuất hiện trong thang máy. Trên mặt câu lên một cái nụ cười quỷ dị. Sau đó trên thân bắt đầu đổ máu. Áo trắng biến thành hồng y. Trống rỗng con mắt nhìn thoáng qua trên đất không đầu nữ thi. Sau đó biến thành tóc ngắn nữ dáng vẻ. Mặt không thay đổi bóp lại mấy tầng lầu. Một bên khác, thang lầu, Tô Tầm Chính đang từng bước đi lên. Hắn chạy tới lầu 7. Hắn cho Trần Giao đánh mấy cái điện thoại. Đều nhắc nhở Chính đang bận đường dây. Đang cùng ai gọi điện thoại đâu? Tô Tầm có chút bực bội. Sau đó đột nhiên dừng bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước số lượng. 7F, làm sao lại còn tại lầu 7? Không nên tại lầu 8 sao? Quỷ đà tướng. Tô Tầm thi triển âm dương nhãn. Thế nhưng lại không có nhìn ra bất luận cái gì là lạ địa phương. Không phải quỷ đà tướng. Tô Tầm nhíu mày. Lấy ra 10 đồng tiền nhét vào trên bậc thang. Sau đó tiếp tục đi lên. Mấy phút đồng hồ sau, hắn nhìn xem quen thuộc 7F cùng kia quen thuộc 10 đồng tiền rơi vào trầm mặc. Hắn bị vây ở chỗ này. Đi ra không được. Vô luận là hướng xuống vẫn là đi lên. Từ đầu đến cuối tại lầu 7. Coi là dạng này ta liền không có biện pháp. Tô Tầm cười khinh bỉ. Quỷ này quá ngây thơ rồi. Ta hôm nay liền cho nó thật tốt học một khóa. Sờ lên thang lầu bên cạnh vách tường. Tô Tầm một quyền đập tới. Bang, mặt tường xuất hiện vết rách. Ầm ầm, quyền thứ hai trong nháy mắt đánh ra một cái đại lỗ thủng. Tô Tầm xoay người chui vào. Cái này gọi là đại lực xuất kỳ tích. Chui vào sau là một gian khách phòng. Tô Tầm mở ra khách phòng cửa. Nhìn thoáng qua bảng số phòng. 701, còn tại lầu 7. Tô Tầm nhìn thoáng qua bên cạnh thang lầu. Sau đó từ một đầu khác thang lầu đi. Rốt cục lên lầu 8. Cùng lúc đó, tầng 16, đuôi ngựa nữ tìm thật lâu cũng không tìm được con kia áo trắng nữ quỷ. Trên đường đi cũng không đụng phải người sống. Đột nhiên, nàng nghe thấy được một trận không nhẹ không nặng tiếng bước chân. Lúc này núp ở một cái chậu hoa đằng sau. Vụng trộm đưa đầu ra đi xem. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì người đến là mới gia nhập nam nhân kia. Hắn đi thang lầu đều nhanh như vậy. Trách không được Lãnh Thanh Nguyệt sẽ nhận lấy hắn. Nhìn đến quả nhiên có chút tài năng. Cùng đồng dạng nam nhân không giống. Ai, đối phương cũng phát hiện nàng. Đuôi ngựa nữ từ chậu hoa đằng sau đứng dậy. Dễ dàng như vậy liền phát hiện ta. Ngược lại là quan sát nhập vi. Là ngươi, Tô Tầm trông thấy nàng về sau. Cũng nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Tiến lên hỏi, ngươi làm sao ở chỗ này? Còn có cái đi theo ngươi cùng một chỗ nữ nhân đâu? Nàng chết rồi. Đuôi ngựa nữ ánh mắt ảm đạm. Tô Tầm rất giật mình. Chết, ngươi, các ngươi gặp được quỷ. Không sai. Đuôi ngựa nữ gật gật đầu. Ngươi là đúng. Trong thang máy có con quỷ. Hối hận không nghe ngươi khuyên. hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Tầm hỏi. Đuôi ngựa nữ cắn răng. Báo thù, huống chi nhiệm vụ của chúng ta liền là bắt lấy kia hai con quỷ. Đi theo ta, nói xong nàng đi thang lầu đi lên. Chậm một chút, chờ một chút ta à. Tô Tầm cũng đi theo. Tầng 17, kỳ quái, làm sao một con quỷ đều không đụng phải. Trần Giao lầm bầm lầu bầu nói một câu. Trên tình báo không phải nói trong này chỉ ít có hai con ác quỷ sao? Nàng làm sao đến bây giờ còn không gặp được? Trước mặt nữ nhân đưa lưng về phía nàng. Tại nàng không thấy được góc độ. Lộ ra một cái làm người ta sợ hãi nụ cười. Đừng nóng vội. Nói không chừng rất nhanh liền gặp. Hành lang dưới ánh đèn lờ mờ. Chiếu rọi ra mặt của nàng. Thình lình cùng chết đi tóc ngắn nữ giống nhau như đúc. Chính là trong thang máy con quỷ kia biến thành. Ta nói Tạ Miêu. Người đêm nay nói chuyện làm sao để cho ta luôn cảm thấy hãi đến hoảng. Trần Giao giật cả mình. Quảng cáo, nàng còn không biết Tạ Miêu đã sớm chết. Trước mặt Tạ Miêu là một con ác quỷ biến hóa mà tới. Tạ Miêu quay đầu cười một tiếng. Ta vừa mới lên tới thời điểm ngay tại tầng này nhìn thấy quỷ ảnh. Người đi theo ta đi chính là. Chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao? Đạp 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 đạp. Nhưng vào lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên. Hai thân ảnh xuất hiện tại cuối hành lang. Chính là đuôi ngựa nữ. Cùng Tô Tầm, Vương Na, Tô Tầm, mặc dù rất xa, nhưng Trần Giao nhận ra hai người. Sau đó bước nhanh hướng hai người đi đến. Nhưng đuôi ngựa nữ lại là mắt lộ ra hoảng sợ. Nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy Tạ Miêu chết rồi. Kia Trần Giao lúc này bên người cái kia Tạ Miêu chỉ có thể là quỷ. Tạ Miêu xa xa hướng về phía nàng nhếch miệng cười một tiếng, để Vương Na tê cả da đầu, trong nháy mắt là ngay cả lông tơ đều dựng đứng lên. Hét lớn, Trần Giao cẩn thận, Tạ Miêu là quỷ, cái gì? Trần Giao biến sắc, nhưng phản ứng rất nhanh. Cái kéo trong nháy mắt xuất hiện trong tay, máu tươi cái kéo nhuộm thành màu đỏ, quỷ khí đem nó bao phủ, nàng quay đầu lại. Chỉ thấy nguyên bản Tạ Miêu đã biến thành một con đẫm máu hồng y nữ quỷ. Vương Na trông thấy nó, càng là cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Rốt cuộc tìm được ngươi. A, đột nhiên, nàng hét thảm một tiếng. Một con bầm đen bàn tay từ phía sau đâm xuyên bụng của nàng. Hiến máu tí tách chảy xuôi mà xuống. Trần Giao nhìn lại, Vương Na. Vương Na chậm rãi quay đầu. Đối diện trên Tô Tầm kia trương giữ tợn vặn vẹo mặt. Ngươi, ngươi cũng thế. Là, người đi thang lầu làm sao có thể nhanh như vậy đâu. Rõ ràng như vậy lỗ thủng nàng thế mà buông tha. Muốn bắt chúng ta, kiếp sau đi. Tô Tầm, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Thanh âm khàn giọng trầm thấp. Nói xong, nó đột nhiên rút tay ra. Phốc thử, a, Vương Na lại là kêu thảm một tiếng. Thân thể mất đi khống chế, dựa vào tường mới miễn cưỡng chống đỡ không có ngã xuống đất. Vương Na, Trần Giao cắn răng hướng nàng vọt tới. Ở sau lưng nàng, hồng y nữ quỷ tóc sinh trưởng tốt, hướng nàng bay đi cuốn lấy cổ của nàng. Trần Giao trở tay liền là một cái kéo. Răng rắc, cái kéo như là một con quỷ nhãn mở ra lại nhắm lại. Bó lớn tóc đen rơi trên mặt đất. A. Hồng y nữ quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị cái kéo cắt chặt đầu phát đứt gãy thế mà đang chảy máu. Đột nhiên, ngay tại bôn ba bên trong Trần Giao nhãn tình sáng lên. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Vịn tường Vương Na cũng biểu lộ khẽ biến. Biến thành Tô Tầm bộ dáng ác quỷ vô ý thức quay đầu nhìn lại. Sau đó bị người một thanh bóp lấy cổ. Ai cho phép ngươi biến thành ta bộ dáng? Trải qua ta trao quyền sao? Tìm ta dùng tiền mua bản quyền sao? Tô Tầm đem nó nhấc lên. Nghiêm nghị chất vấn. Hắn tối miệng nó chán ghét có người xâm phạm hắn bản quyền. Vương Na mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một màn này. Nàng hoài nghi tự mình có phải hay không hoa mắt. Một cái vốn nên yếu đuối nam nhân. Thế mà tay không chế phục một con quỷ. Là nàng điên rồi. Vẫn là thế giới này điên rồi. Ôi, hà, bị Tô Tầm bóp lấy cổ quỷ dần dần hiện ra nguyên hình. biểu lộ phi thường thống khổ. Một bộ áo trắng, khuôn mặt cùng con kia hồng y nữ quỷ dáng dấp giống nhau như đúc. Nha, không nghĩ tới vẫn là song bào thai a, Tô Tầm đột nhiên linh cơ khẽ động. Để đôi này song bào thai nữ quỷ ra ngoài bán. Vậy hắn chẳng phải là kiếm phát. Pháp luật chỉ quy định ép buộc nữ tính bán dâm phạm pháp phạm tội. Vậy hắn ép buộc nữ quỷ tổng không phạm pháp chứ? Quả nhiên, sinh hoạt khắp nơi là cơ hội buôn bán a, bất quá. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Đầu gà cái nghề nghiệp này không xứng với hắn. Đột nhiên, cái kia hồng y nữ quỷ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trống rộng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Không muốn cùng với nàng đối mặt. Vương Na vội vàng hô. Tô Tầm nghe thấy lời này. Trong nháy mắt nâng lên hai ngón tay liền cắm vào hồng y nữ quỷ trong mắt. Là phía trên kia hai con mắt. Phốc thử, máu tươi bão tố ra. A a a, hồng y nữ quỷ kêu thảm không ngừng. Trống rỗng hai mắt càng không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Quanh thân khí tức càng phát ra hỗn loạn. Oán khí ngập trời, tràn ngập toàn bộ hành lang. Vương Na khắp khuôn mặt là kinh hãi. Bằng vào nhục thân thế mà có thể tổn thương quỷ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng đột nhiên minh ngộ. Vì cái gì Lãnh Thanh Nguyệt sẽ nhận lấy Tô Tầm? Cái này hoàn toàn là vũ khí hạt nhân a. Lại nghĩ tới trước đó mình cùng Tạ Miêu còn đối hắn châm chọc khiêu khích. Không khỏi cảm giác đắng chát cùng xấu hổ. Hiện tại Tạ Miêu đã chết. Mình bị thương còn muốn dựa vào hắn cứu giúp. Thật sự là sao mà châm chọc. Hai người các ngươi xem kịch sao? Hộp Ngọc A Tô Tầm tức giận quát. Hai người cái này mới phản ứng được. Trần Giao vội vàng xuất ra một cái hộp ngọc mở ra. Tô Tầm tiện tay đem trong tay dẫn theo áo trắng nữ quỷ nhét vào trong hộp ngọc. Hai mắt chảy máu hồng y nữ quỷ muốn chạy. Nói đến là đến, nói đi là đi. Tô Tầm một phát bắt được nàng. Sau đó đem nó nhấn trên mặt đất. Nhắm ngay nàng liền là hành hung một trận. Nhanh, ta chỗ này có hộp ngọc. Trần Giao lại lấy ra một cái hộp ngọc. Tô Tầm mắt điếc tai ngơ. Nhắm ngay trên đất hồng y nữ quỷ một quyền lại một quyền. Nữ quỷ thân thể bị đánh cho càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng trực tiếp tan thành mây khói. Thí nghiệm thành công. Hắn quả nhiên có thể đánh chết quỷ. Leng keng, Trần Giao đều sợ ngây người. Trợn tròn mắt, cầm trong tay hộp ngọc cút trên mặt đất. Vương Na ngơ ngác nhìn Tô Tầm. Nói lắp bắp, ngươi đem nó đánh chết. Rồi. Mấy trăm năm qua tất cả mọi người cộng đồng nhận biết liền là quỷ chỉ có thể bị phong ấn. Là giết không chết tồn tại. Nhưng bây giờ, một con nữ quỷ ở trước mặt các nàng bị một cái nam nhân cứ thế mà dùng nắm đấm đánh chết. Cho tới nay nhận biết bị lật đổ. Tựa hồ cũng không phải khó như vậy nha. Tô Tầm phủi tay, gió nhẹ mây bay. Phảng phất vừa mới chỉ là đập chết rồi một con ruồi đồng dạng. Trần Giao cùng Vương Na khóe miệng co giật. Kia là đối với ngươi mà nói. Đối với chúng ta tới nói là muốn mạng a. Cùng lúc đó, bao phủ Thương Hải khách sạn hắc vụ bắt đầu tiêu tán. Mang ý nghĩa quỷ không có. Hai con quỷ, một chết một sống. Ta sẽ giúp ngươi xin tiền thưởng. Trần Giao nói với Tô Tầm. Vương Na sắc mặt tái nhợt. Ngữ khí suy yếu. Phiền phức, có thể. Có thể trước giúp ta gọi cái xe cứu thương sao? Ai nha, suýt nữa quên mất. Trần Giao lúc này mới nhớ tới còn có cái tổn thương hoạn. Vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Tô Tầm nói, ta liền đi trước. Sau 40 phút, thứ 9 chỗ Thương Hải thành phố phân bộ. Bộ trưởng văn phòng, phía sau bàn làm việc ngồi một người mặc màu đen chế phục. Mang theo kính mắt, nàng gọi Đào Mẫn, năm nay 35 tuổi. Là thứ 9 chỗ Thương Hải thành phố phân bộ bộ trưởng. Các ngươi nói là, Tô Tầm, một cái nam nhân, cứ thế mà đánh chết một con quỷ. Đào Mẫn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Kinh nghi bất định nhìn xem trước mặt Lãnh Thanh Nguyệt cùng Trần Giao. Bộ trưởng, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Mà lại Vương Na cũng nhìn thấy. Trần Giao khẳng định đáp. T, Đào Mẫn hít sâu một hơi. Thân thể ngửa ra sau. Nhíu mày, hắn là làm sao làm được? Có phải hay không là hắn thể chất khác hẳn với thường nhân? Lãnh Thanh Nguyệt đưa ra một cái suy đoán. Nàng ban sơ từ Trần Giao nơi đó biết được việc này lúc cũng là không dám tin. Nhưng ở Trần Giao lại, chứng phía dưới, vẫn là tới gặp bộ trưởng. Đào Mẫn liếc mắt, hắn đều có thể đánh chết quỷ. Chẳng lẽ tố chất thân thể còn có thể bình thường? Ây, Lãnh Thanh Nguyệt hơi có vẻ xấu hổ. Đào Mẫn trầm ngâm một lát, sau đó nói, dạng này, để hắn ngày mai tới làm cái toàn diện kiểm tra. Vậy hắn tiền thưởng, Trần Giao yếu ớt nói. Đào Mẫn nói, hai con ác quỷ, một con 100 vạn, tiền thưởng 200 vạn, hắn cầm 150 vạn, còn lại 50 vạn ngươi cùng chính vương na đi điểm. Bởi vì sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, dẫn đến quỷ vật tràn lan. Cái này giá thị trường là càng ngày càng thấp. Tô Tầm nhưng không biết mình ra cái kém liền kiếm lời 150 vạn. Lúc này hắn vừa mới tốt đâu. Mở cửa về sau, hắn sững sốt một chút. Sau đó lại lui ra ngoài. Đóng cửa lại, lần nữa mở ra. Liên tục hai lần, hắn rốt cục xác định. Mình không có đi sai phòng. Mở cửa phương thức cũng cực kỳ chính xác. Thế nhưng là cái này không nhuốm bụi trần phòng khách cũng quá sạch sẽ đi. Cùng lúc trước quả thực là khác nhau một trời một vực. Ông chủ, ngài trở về, còn hài lòng không? Họ Vương Nam Quỷ cầm đồ lau nhà hấp tấp từ khố phòng chạy ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng. Lão hèn mọn, làm quỷ làm đến nước này. Quả thực là ném đi tất cả quỷ mặt. Lão Vương A, thật không nhìn ra. Người đang làm vệ sinh phương diện này vẫn là đem hảo thủ. Tô Tầm đóng cửa lại. Ngữ trọng tâm trường khen ngợi. Hẳn là. Lão Vương cười làm lành. Tô Tầm lời nói xoay chuyển. Người chuẩn bị một chút. Ngày mai ta liền lại đi đăng ký một nhà nhân viên quét dọn công ty. Muốn vật tận kỳ dụng nha. Ban ngày để Lão Vương tại nhân viên quét dọn công ty đi làm. Ban đêm để hắn trở về thu thập vệ sinh. Thu thập xong trong nhà vệ sinh phải bận bịu trong đêm đưa chuyển phát nhanh. Hoàn mỹ, cái gì 996 so với cái này đều yếu phát nổ. Tô Tầm muốn cho quỷ chế định 007 thời gian làm việc. Dù sao quỷ lại không cần đi ngủ, không cần ăn cơm đi nhà xí, liền để bọn hắn 24 giờ đi làm kiếm tiền. Lạch cạch, Lão Vương nụ cười trên mặt cứng đờ. Trong tay đồ lau nhà rơi trên mặt đất, như bị sét đánh. Thế nào? Người cái này không chọn vẹn linh hồn rốt cục có đất dụng võ. Cao hứng choáng váng. Tô Tầm hỏi. Lão Vương muốn khóc. Ông chủ. Có thể hay không không làm nhân viên quét dọn a ta khi còn sống liền là nhân viên quét dọn. Sách. Cái này chẳng phải chuyên nghiệp cùng một sao. Sinh là nhân viên quét dọn người. Chết là nhân viên quét dọn hồn. Lão Vương a ta xem trọng ngươi. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Lão Vương, khi còn sống muốn làm nhân viên quét dọn, chết còn muốn làm nhân viên quét dọn, kia miệng nó chẳng phải là chết vô ích. Ô ô ô ô, đè sập trưởng thành quỷ cuối cùng một cọng rơm, liền là đều miệng nó chết còn muốn tiếp tục làm xã xúc. Nhưng vào lúc này, ra ngoài phát truyền đơn áo lam nữ quỷ xuyên qua cửa xuất hiện ở trong phòng khách. Ông chủ, truyền đơn ta đều phát xong, làm rất tốt. Thật tốt, đào sức mình. Chờ lấy sáng mai tiếp khách đi. Tô Tầm thuận miệng nói. Nửa đêm 12 giờ. Tô Tầm trên giường nặng nề ai đi. Đông 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 đông. Đột nhiên nghe thấy một trận gõ cửa sổ thanh âm. Nhưng hắn nơi này là tầng 9. Tô Tầm quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy một người mặc màu trắng sườn xám nữ quỷ tung bay ở bên ngoài gõ cửa sổ. Còn rất có lễ phép. Mời đến. Tô Tầm uể oải nói. Một giây sau nữ quỷ xuất hiện tại hắn bên giường. Hôm nay ngươi tiếp điện thoại của ta. Nữ quỷ yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngữ khí yếu ớt nói. Ánh trăng chiếu vào trên mặt nàng. Trắng bệch nhưng tuấn tú hai má trên thoa không bình thường má đỏ. Mặt không biểu tình. Nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ngươi a, quỷ điện báo. Mấy giờ? Làm sao hiện tại mới đến? Nữ quỷ sững sờ. Nàng làm nhiều như vậy đơn nghiệp vụ. Lần đầu gặp được loại này kẻ lỗ mãng. Ta là quỷ. Ngược lại đem nàng làm cho sẽ không. Tô Tầm không nhịn được nói. Ta biết ngươi là quỷ. Ta hỏi ngươi làm sao hiện tại mới đến. Ngươi xếp tại thứ 9. Nữ quỷ bị Tô Tầm này tấm thái độ khiến cho có chút không tự tin. Nàng một cái quỷ mỗi lúc trời tối muốn chạy nhiều như vậy nhà. Nàng dễ dàng sao? Tô Tầm ngồi dậy. Ngươi cân nhắc qua xử lý một phần truyền lại yêu đến thiên gia vạn hộ công việc sao? Cùng công việc của ngươi bây giờ tính chất không có bao nhiêu khác biệt. Cũng là tiếp vào điện thoại liền chạy tới. Đừng hiểu lầm, không phải tới cửa phục vụ, là đưa chuyển phát nhanh. Sườn xám nữ quỷ, ta là tới giết ngươi, không phải tìm đến công tác. Nàng có chút nổi giận, lệ khí mọc lan tràn. Trắng bệch băng lãnh hai tay hướng Tô Tầm cổ bóp đi. Thấy thế, Tô Tầm lắc đầu nói. Nhìn đến ta cần thật tốt cùng ngươi giảng giảng đạo lý. Trên mặt lộ ra ôn tồn lễ độ nụ cười. Nói tối ôn hòa, đánh hung ác nhất khung. Không muốn. Nửa đêm 12 giờ. Độc thân nam tử gian phòng bên trong nữ quỷ tiếng kêu rên liên hồi. Đây hết thảy đều phía sau. Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Trốn ở bên ngoài nghe lén áo lam nữ quỷ cùng lão vương đều là cùng nhau giật cả mình. Cảm động lây, mấy phút đồng hồ sau, Tô Tầm nhìn xem mặt mũi bầm dập khóe miệng chảy máu nữ quỷ. Hiện tại thế nào? Ta đổi, ta nguyện ý. Nữ quỷ bị động phi thường nguyện ý đổi công việc. Tô Tầm lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này đúng nha, làm quỷ không thể an vu hiện trạng. Phải dũng cảm tìm kiếm cải biến. Bước đầu tiên liền từ đổi việc bắt đầu. Đúng rồi, cái này quỷ điện báo chỉ có thể quỷ cho người ta đánh sao? Có thể hay không người chủ động cho quỷ đánh tới? Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến chiêu công ý tưởng hay. Cái này không thì tương đương với điện thoại thông báo tuyển dụng sao? Sau đó lại tiến hành hiện trường phỏng vấn. Hắn vừa mới liền đối sườn xám nữ quỷ hoàn thành một trận phỏng vấn. Phỏng vấn kết quả rất hài lòng. Song phương câu thông 10 phần vui sướng. Sườn xám nữ quỷ, ta không phải ngươi, nhưng ngươi càng không phải là. Ngoài phòng hai cái, lăn tới đây. Tô Tầm hướng về phía ngoài cửa hô. Lão vương cùng áo lam nữ quỷ xuyên tường mà tiến. Áo lam, nhận thức một chút, từ hôm nay trở đi nàng chính là của ngươi đồng nghiệp. Nàng liền gọi áo trắng. Tô Tầm đặt tên chính là như vậy đơn giản thô bạo dễ dàng cho lý giải. Liền sợ ngày nào đến cái xuyên nhiều sắc quần áo. Nhìn xem lão vương cùng áo lam. Áo trắng đột nhiên cảm giác ta nói không cô. Trong lòng thăng bằng không ít. Tô Tầm phất phất tay. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi. Áo lam cho nó nói một chút nội dung công việc. Vâng, ông chủ. Áo lam nhu thuận. Đây đều là bị đánh ra tới. Nắm đấm dưới đáy ra nhân viên gương mẫu. Ông chủ. Ta không muốn làm nhân viên quét dọn. Ta cũng đưa chuyển phát nhanh được không? Lão vương thận trọng nói. Tô Tầm trầm ngâm một lát. Được thôi. Hiện tại chuyển phát nhanh công ty vừa cất bước. Mặc dù quỷ tốc độ rất nhanh. Nhưng cuối cùng vẫn là nhân thủ không đủ. Trước hết để cho hắn hỗ trợ đem chuyển phát nhanh làm xong. Sau đó lại mở nhân viên quét dọn công ty để hắn trọng thao cựu nghiệp. Đa tạ ông chủ. Đa tạ lão bản, ta nhất định sẽ dụng tâm làm việc. Lão vương hân vui như điên. Rõ ràng bị nhà tư bản nghiền ép. Còn muốn đối hắn thiên ân vạn tạ. Tô Tầm phất phất tay đuổi ba quỷ rời đi. Ngày thứ hai, Tô Tầm mở to mắt. Làm chuyện thứ nhất liền là cầm điện thoại. Mơ mơ màng màng mở ra màn hình. Sau đó chừng mắt, cả người trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Hắn thu được một đầu ngân hàng tin nhắn. Hắn trong thẻ bị chuyển tiến 150 vạn. Làm sao ngủ một giấc lại đột nhiên phất nhanh. Tối hôm qua ta cũng không cùng phú bà cùng một chỗ ngủ nha. Tô Tầm chăm xé không được cưỡi tỉ. Chứ cái đó ra còn có một đầu tin tức. Là bạn cùng phòng Triệu Vương quyền phát. Nội dung là nói cho hắn biết 8 giờ tối hôm nay nữa. Chỗ cũ nồi lẩu liên hoan. Mỗi tuần nghỉ phòng ngủ đều sẽ tụ một lần bữa ăn. Đinh đinh đinh. Đột nhiên, Trần Giao gọi điện thoại tới. Uy, Tô Tầm kết nối. Không quấy rầy ngươi ngủ đi. Ngân hàng tin nhắn nhìn thấy sao? đó là ngươi đêm qua bắt quỷ tiền thưởng. Trần Giao thanh âm không linh truyền vào trong tai. Nhìn thấy, Tô Tầm mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là thứ 9 chỗ tiền thưởng. Còn tưởng rằng là ngoài ý muốn chi tài đâu. Trần Giao còn nói thêm. Mới nhập chức người đều muốn thể thống nhất kiểm. 9 giờ sáng đến phân bộ. Đây chính là lừa gạt Tô Tầm. Miệng của nữ nhân gạt người quỷ. Nói lên nói láo đều không mang theo đỏ mặt. Tốt, trước như vậy đi. Tô Tầm cúp điện thoại. Sau đó rời giường rửa mặt. Thay quần áo khác. Đối áo lam nói. Ta có việc ra cửa trước. Ngươi đem công ty xem trọng. Cơ bản nghiệp vụ ngươi đã quen thuộc. Có khách tới cửa liền tiếp đãi. Qua mấy ngày liền có thể chuyển sang nơi khác. Có 150 vạn. Đều trực tiếp có thể thuê mặt tiền mở chuyển phát nhanh cửa hàng. Sớm biết hôm qua trước hết không vội mà phát chuyển đơn. Ngày sau lại muốn một lần nữa phát. Rốt cuộc di chuyển địa chỉ thì càng sửa lại. Bất quá dù sao không cần hắn đi phát. Tưởng tượng như vậy trong lòng liền thăng bằng rất nhiều. Vô luận là công ty gì. Mãi mãi cũng là nhân công chi tiêu là đại đầu. Mà lại công ty ích lợi còn phải xem công nhân hiệu suất. Công nhân không thể lười biếng. Hắn dùng quỷ đến thay thế công nhân. Liền tiết kiệm lớn nhất một bút chi tiêu. Hơn nữa còn đề cao hiệu suất. Cứ như vậy, nghĩ không phát tài đều rất khó a. Buổi sáng 8 giờ 50. Tô Tầm đi tới thứ 9 chỗ Thương Hải thành phố phân bộ tiến hành kiểm tra sức khỏe. Là toàn phương vị kiểm tra sức khỏe. Cho hắn kiểm tra người nhân viên công tác cũng là nữ tính. Rốt cuộc nam nhân đều ở nhà mang hài tử nấu cơm đâu. Đem quần áo toàn thoát nằm trên đó. Hai nữ tính nhân viên công tác chỉ vào một đài dụng cụ đo lường nói với Tô Tầm. Tô Tầm cũng không mắc cỡ. Dù sao hắn lại không lỗ lã. Thoải mái thoát. Hai cái nhân viên công tác nhìn hắn thân thể mềm mại. Đều là con mắt tỏa sáng. Dưới thân thể ý thức lên phản ứng. Liền cùng nam nhân nhìn mỹ nữ cởi quần áo đồng dạng. Tốt, người có thể đi ra. Ngắn ngủi vài phút liền kết thúc. Hai cái nhân viên công tác còn có chút lưu luyến không rời. Không thấy đủ đâu. Quảng cáo. Đáng chết nam nhân như thế tuấn tú. Thân thể mềm mại như vậy dụ. Người. Để các nàng kém chút không khống chế lại phạm tội. Tô Tầm đi ra kiểm tra sức khỏe phòng. Trần Giao chờ ở bên ngoài lấy. Cảm giác thế nào? Cái gì thế nào? Không phải liền là kiểm tra sức khỏe sao? Chẳng lẽ còn có thể kiểm tra ra hắn là thánh nhân? Trần Giao lắc đầu. Không có việc gì. Đúng, ngươi không phải nói muốn đi thuê cửa hàng sao? Ta cùng ngươi đi. Đi thôi. Tô Tầm gật gật đầu. Sau đó lại bổ sung một câu. Đúng rồi, ta một hồi đem tiền chuyển ngươi. Không có chuyện gì, ta không nóng nảy. Trần Giao vội vàng nói. Chỉ có trường kỳ bảo trì nợ nần quan hệ. Mới có thể để cho giữa hai người liên hệ càng tấp nập a. Mới có thể vì nàng cua Tô Tầm gia tăng thời cơ. Nhưng Tô Tầm vẫn là đem tiền chuyển cho nàng. Hai người tới bãi đậu xe dưới đất. Trần Giao xe là một cỗ màu đỏ bảo mã xe thể thao. Có chút tịnh lệ. Xe xịn mỹ nữ. Hết sức xinh đẹp. Trần Giao mở cửa xe. Sau đó từ vị trí lái trên xuất ra thổi phồng hoa hồng đưa cho Tô Tầm. Thích không? Tô Tầm, chẳng lẽ đây chính là báo ứng sao? Mình thường dùng chiêu số. Rốt cục bị người dùng tại trên người mình. Uy, không phải đâu. Lần này là ta một đóa tự mình chọn. Ngươi sẽ không muốn đi. Trần Giao gặp Tô Tầm không tiếp. Lập tức đem tim nhảy tới cổ rồi. Tô Tầm đưa tay tiếp nhận. Đừng làm những này loè loẹt. Ta cũng không ưa, mà lại cũng không thích. Chỉ là không muốn lãng phí ngươi một phen tâm ý, là áo. Ta quên, ngươi cùng kia yêu diễm tiện. Hàng không giống. Trần Giao si ngốc nhìn xem Tô Tầm. Nàng liền thích loại này độc lập đặc hành có cá tính nam nhân. Sau khi lên xe, xe chậm rãi lái ra bãi đỗ xe. Trần Giao vừa lái xe vừa nói. Kỳ thật ngươi không cần thiết mở tiệm mở công ty cái gì. Nam nhân mà không cần thiết như vậy liều. Kiếm tiền giao cho chúng ta nữ nhân là được rồi. Ngươi ngậm miệng, Tô Tầm tức sạm mặt lại. Trần Giao vội vàng giải thích. Ta nhưng không có xem thường đàn ông các ngươi ý tứ. Ta là nam nữ bình đẳng đảng. Chỉ là ta sợ ngươi mệt nhọc. Đau lòng ngươi nha. Ta thích ôn nhu nữ nhân. Tô Tầm nhìn xem nàng nói nghiêm túc một câu. Rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy. Mới mở miệng liền là già tiểu tử phong cách. Ai chịu nổi. Đương nhiên. Đối với thế giới này tới nói Trần Giao là bình thường. Hắn ngược lại lộ ra không bình thường. Nhưng chính vì hắn loại này tương đối không bình thường. Ngược lại mới càng thêm hấp dẫn Trần Giao. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng điên cuồng theo đuổi hắn. Tận tới đêm khuya, mới cuối cùng là làm xong cửa hàng sự tình. Còn liên hệ tốt trang trí công ty. Đại khái nửa tháng sau liền có thể buôn bán. Trần Giao mời nói, ta mua phòng ăn, bằng không chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Đã từng Tô Tầm cô gái dùng thủ đoạn. Hiện tại hết thảy bị Trần Giao dùng tại trên người hắn. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Trần lão sư, không có ý tứ. Hôm nay chúng ta phòng ngủ liên hoan. Trong trí nhớ, mỗi tuần 6 đều là phòng ngủ liên hoan thời gian. Hắn đương nhiên không thể vắng mặt. Mặc dù ba cái bạn cùng phòng cực kỳ nương. Bất quá trong trí nhớ bọn hắn đối Tô Tầm vẫn là rất tốt. Mình trước tiên đem ba người bọn hắn cải tạo thành ngạnh hán. Hắn, Tô Tầm, nam quyền người đề xuất. Trần Giao lúc này mới nhớ tới Tô Tầm vẫn là cái học sinh. Nhưng còn không hết hy vọng. Vậy lần sau thế nào? Truy nam nhân mà. Chính là muốn ra mặt dày. Quấn quýt chặt lấy. Ăn cơm trước lại nhìn phim. Có cơ hội liền đi 9 khách sạn mướn phòng ngủ hắn. Không tin đuổi không kịp tay. Lần sau ta mời ngươi. Tô Tầm nói xong. Ngăn lại một chiếc xe taxi. Sau đó lên xe rời đi. Trần Giao liền ở tại chỗ nhìn chằm chằm xe taxi. Thẳng đến rất lâu mới cười khúc khích. Khẽ hát mà quay người. A, sớm biết lái xe đưa hắn a. Trần Giao a Trần Giao. Cơ hội tốt như vậy đều không nắm chặt. Trần Giao đột nhiên một trận ảo não. Còn có so tiện hắn về nhà càng có thể kéo gần hai người khoảng cách phương pháp sao? Nhưng nàng không biết là Tô Tầm không về nhà. Mà là trực tiếp hướng chỗ cũ tiệm lẩu tiến đến. Chỗ cũ tiệm lẩu. Danh tự liền gọi chỗ cũ. Ở vào Thương Hải Đại học Đông Nam 1000m. Hàng đẹp giá rẻ. Sạch sẽ vệ sinh. Từ trước đến nay là học sinh liên hoan lựa chọn hàng đầu chi địa. Trên xe taxi. Tô Tầm xuất ra khói. Soái ca. Ta trên xe không thể hút thuốc. Vừa mới có khách người liền đem xe cho ta bỏng hỏng. Lái xe cũng không quay đầu lại nói một câu. Không có ý tứ. Tô Tầm thu hồi thuốc lá. Ánh mắt cơ hồ là theo bản năng đi tìm đáp lên cái khách hàng bỏng chỗ xấu. Sau đó quả nhiên tìm được. Một cái tàn thuốc nóng lỗ ngay tại gầm xe bên trên. Nhưng cái này lỗ là lạ. Tô Tầm sử dụng âm dương nhãn. Sau đó phát hiện mình ngồi ở một cỗ giấy trên xe. Lái xe là nữ quỷ. Cái kia tàn thuốc bỏng xuyên địa phương có thể trông thấy đường. Mẹ nó, cái này cái gì mấy cái thế giới. Thật sự là bách quỷ dạ hành a, đánh liên tục xe đều có thể đánh tới xe tang. Thế giới này quỷ nhiều lắm. Có rất nhiều quỷ đều đã dung nhập nhân loại. Nhân loại cũng không phát hiện. Chỉ có những cái kia chế tạo sự kiện linh dị hại người ác quỷ mới có thể bị phát hiện. Sau đó bị phong ấn. Tô Tầm lui đi âm dương nhãn. Không một tiếng động. Có đôi khi đi liền không thể chăm chỉ. Đối loại này không có chủ động hại người ý nguyện quỷ. Giả bộ như không hề phát hiện thứ gì. Ngược lại sẽ không xảy ra chuyện. Người nếu là không phải điểm phá. Kia chính là mình tìm chết. Sau 40 phút. Tới mục đích. Soái ca. Đến. 150. Lái xe nói với Tô Tầm. Tô Tầm xuống xe. Ném cho hắn 200. Nhìn xem hắn tìm ra một sấp minh tệ khóe miệng giật giật. Được rồi, không cần tìm, còn lại hợp lý là tiền bâu ơ cho ngươi. Tạ ơn soái ca, chúc sinh hoạt vui sướng. Quỷ lái xe đưa câu chúc phúc, mừng khấp khởi lái xe rời đi. Đạt được quỷ chúc phúc, đến cùng là sẽ mang đến vận rủi vẫn là mang đến vận may đâu. Tô Tầm đi vào tiệm lẩu. Không có ở đại sảnh trông thấy Dương Tử Duy thanh âm của bọn hắn. Gọi điện thoại hỏi thăm. Mới biết được bọn hắn muốn căn phòng nhỏ. Số 25 phòng. Tô Tầm đẩy cửa ra đi vào, phát hiện ngoại trừ ba cái bạn cùng phòng bên ngoài, còn có bốn nữ nhân. Ba cái bạn cùng phòng xấu hổ tựa như tiểu tức phụ. Kia bốn nữ nhân đối ba người là muốn nhìn lại không dám trực tiếp nhìn. Một bộ có sắc tâm không sắc đảm dáng vẻ. Tại Tô Tầm đi lúc tiến vào, từ nữ tam nam ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. A Tầm, người cuối cùng là tới. Liền chờ một mình ngươi. Làm sao tới muộn như vậy? Nhanh ngồi. Hoắc Thiên Miểu đứng dậy nói. Các nàng là... Tô Tầm nhìn xem kia bốn nữ nhân. Các nàng là công trình bằng gỗ hệ năm thứ hai đại học học muội. Bọn họ cũng muốn liên hoan. Liền mời chúng ta quan hệ hữu nghị. Lâm Tử Duy dùng trắng nõn tay quạt gió. Một bên thuận miệng hướng Tô Tầm giải thích. Tô học trưởng ngươi tốt. Bốn người đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Tầm. Giống như trong mắt đều muốn rớt xuống đồng dạng. Triệu Vương Quyền bĩu môi. Mỗi lần đều là dạng này. Chỉ cần Tô Tầm tại, bọn hắn lại luôn là biến thành vai phụ. Các ngươi tốt, Tô Tầm gật đầu đáp lại. Sau đó tại Hoắc Thiên Miểu bên người cái ghế ngồi xuống. Tại Tô Tầm ăn lẩu thời điểm, áo lam cùng áo trắng lão vương ba người ngay tại đưa chuyển phát nhanh. Sinh ý so trong tưởng tượng tốt. Đồng dạng, đêm nay điên rồi người cũng so trong tưởng tượng nhiều. Áo lam một bộ phân thân ôm chuyển phát nhanh bay đến một hộ ở vào hai tầng hai người ta ngoài cửa sổ. Gõ cửa sổ, đông đông đông, nghe thấy gõ cửa sổ âm thanh. Ngủ trên giường cùng như heo Trương Tam mơ mơ màng màng mở to mắt. Trông thấy ngoài cửa sổ tung bay thân ảnh về sau. Ngủ gật trong nháy mắt là chạy xong. A, quỷ, quỷ A, Trương tiên sinh. Ngài chuyển phát nhanh ký nhận một chút. Áo lam phân thân xuyên tường tiến vào phòng ngủ. Nhanh, chuyển phát nhanh. Nhìn xem ôm cái chuyển phát nhanh hộp áo lam. Trương Tam run lẩy bẩy. Sắc mặt trắng bệch. Cái này miệng nó lại là cái gì quỷ? Đựng trong hộp sẽ không phải là đầu người đi. Bất quá có sao nói vậy? Nữ quỷ này trên đùi chỉ đen thật đúng là đẹp mắt. Quỷ đều như vậy để ý sao? Đúng vậy à, Trương tiên sinh. Ngài chuyển phát nhanh. Phiền phức ngài ký nhận một chút. Áo lam mỉm cười. Ông chủ nói qua. Phải gìn giữ mỉm cười phục vụ. Nếu như bị hộ khách khiếu nại. Là lại nhận trừng phạt. Trương Tam sợ mất mặt. Ta không ký. Ta không ký được hay không a ta. Ta từ bỏ. Không được nha. Áo lam cười lắc đầu. Nhưng nụ cười này rơi ở trong mắt Trương Tam. Để hắn tê cả da đầu. Tốt. Ta ký. Ta ký, đã không ký cũng là chết. Vậy hắn còn có lựa chọn khác sao? Còn không bằng ký, chết cái thông thấu. Trương Tam tiếp nhận chuyển phát nhanh hộp. Cầm bút cảm giác nặng như thiên kim. Cha, mẹ, nhi tử bất hiếu. Nhi tử không thể cho các người dưỡng lão. Ta đi trước một bước. Hắn mang bức tử quyết tâm. Cắn răng tại chuyển phát nhanh đơn ký vào tên của mình. Sau đó nhắm mắt lại. Đợi một hồi, cái gì đều không phát sinh. Hắn lại hồ nghi mở mắt. Sau đó trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Bởi vì hắn trông thấy tên nữ quỷ đó xuất ra một cái quét mã súng tại quét chuyển phát nhanh đơn. Cái này miệng nó, họa phong không đúng. Tốt, Trương tiên sinh, nhớ kỹ năm sau khen ngợi A Thuận Phong chuyển hàng nhanh chờ mong lần sau là ngài phục vụ. Áo lam phân thân nói xong cũng bay đi. Trương Tam nháy nháy con mắt, có chút mộng bức, liền, cứ đi như thế, hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực chuyển phát nhanh hộp, phát hiện chuyển phát nhanh đơn trên ghi chú, máy chơi game cầm nhẹ để nhẹ, cái này, đây là mình mua máy chơi game, chấm, cho nên, vừa mới cái kia mặc OL trang phục nghề nghiệp nữ quỷ thật chỉ là đưa chuyển phát nhanh viên. Trương Tam trong gió lộn xộn, cái này đáng chết xã hội. Bọn hắn nam nhân vốn là rất khó tìm công tác, không nghĩ tới ngay cả quỷ cũng tới đoạt bát cơm, đến cùng trả lại không cho bọn hắn đường sống. Bất quá, quỷ đưa chuyển phát nhanh thật là nhanh a, buổi sáng vừa mua đồ vật. Ban đêm liền đưa đến, hắn mở ra điện thoại, thông qua cho điểm phần mềm cho chuyển phát nhanh viên ngũ tinh khen ngợi. Quỷ đưa chuyển phát nhanh, rất sáng tạo, mà lại cũng rất có năng suất. Ngũ tinh khen ngợi, hắn mở ra bình luận đi. phát hiện bao quát hắn tại bên trong. Phía dưới thuần một sắc tất cả đều là ngũ tinh khen ngợi. Thầm nghĩ trong lòng, cũng không ai dám cho kém cỏi đi. Dù là hắn vừa mới kém chút bị hù chết, hiện tại không phải cũng như thường tư tâm cho cái năm sao khen ngợi sao. Thế mà dùng quỷ đến đưa chuyển phát nhanh. Cái này Thuận Phong chuyển hàng nhanh ông chủ, nhưng mẹ nó thật là một cái nhân tài a, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.